Đấu chiến cuồng chiều, chương 29, cuồng thú ước chiến. Góc truyện audio.com. Không cần quá sùng bái anh đâu. Tìm được bạn trai như anh em tuyệt đối lãi to rồi. Vương Trọng cười nói, Caroline buồn cười, phải không? Sao em cảm thấy mình như là con thỏ trắng nhỏ rơi vào cạm bẫy nhỉ? Quả nhiên là thỏ trắng nhỏ đáng yêu. Nói xong vuốt ve mái tóc của Caroline. Trong mắt người tình đều là Tây Thi. Huống chi Caroline vốn xinh đẹp kinh người. Trong lúc hai người vui đùa một bữa mỹ vị sắc hương vị đều đủ cả đã sinh ra. Cảm giác cùng nhau động thủ đối với Caroline là mới lạ. Mặc kệ hương vị như thế nào cũng ăn đặc biệt ngon lành. Caroline cũng rất tò mò đối với Vương Trọng. Bất chi bất giác hai người đã tán gẫu tới lúc sắc trời ảm đạm. Caroline rời khỏi, không để Vương Trọng tiễn. Vương Trọng cũng không lề mề. Dù sao không phải Mã Đông. Có vài thứ chưa học đến. Cũng chưa xin Caroline số điện thoại. Thời điểm nên cho tự nhiên sẽ cho. Bóng người Caroline rất nhanh biến mất ở trong vườn trường. Vương Trọng thu hồi ánh mắt. Tuy hồn lực không đủ. Vương Trọng vẫn tương đối tự tin đối với thực lực của mình. Chỉ cần đột phá hồn lực trói buộc. Nhất định sẽ trở thành người nổi bật của học viện. Nhưng gặp phải Caroline mới chính thức cảm giác được chênh lệch. Nếu không phải Caroline không biết nên công kích hồn hải của hắn. Vương Trọng hiện tại căn bản không phải đối thủ của cô. Trong toàn bộ chiến đấu, Caroline chỉ sợ 1/5 thực lực cũng chưa phát huy ra. Càng là như thế, ý chí chiến đấu của Vương Trọng càng hừng hực thiêu đốt. Nhất định phải tăng cường hồn lực. Cho dù là tăng lên từng Glasso 1, cũng tuyệt không thể dừng bước, mà ở nơi nào đó của vườn trường, Caroline nhẹ nhàng chạm môi mình, nhìn thoáng qua ánh đèn chỗ xa xa, là đi hay ở lại. Vương Trọng lật xem điện thoại, tùy tay mở ra hộp thư của mình, đây là tiết tấu muốn bùng nổ sao? N thư khiêu chiến, mình từ bao giờ được hoan nghênh như vậy? Chẳng lẽ chỉ bởi vì đã thắng 2 trận? Xem tán gẫu hot trên diễn đàn OP, bản thân Vương Trọng cũng dở khóc dở cười. Đây gọi là chuyện gì thế này? Hắn có lòng tin đối với chiến kỹ của mình, nhưng luận thực lực thật đúng là có con đường rất dài cần đi. Nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể có đối thủ đủ mạnh, một cái biểu kiện ở top tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Đến từ Unrow của thành phố Capofer. Unrow đã sốt ruột khó dằn nổi. Gã này trực tiếp tiêu 1.000 đồng đem biểu kiện của mình làm nổi bật. Tiền thật ra việc nhỏ. Mấu chốt chuyện này khiến mình như là hạ thấp đi một tầng. Nhưng vì tác chiến với vương giả mạnh mồm Unrow cũng không để ý được nhiều như vậy. Một đòn ba động quyền kia đã triệt để kích thích trái tim hắn. Kiểu cứng rắn cùng loại hình này. Đặc biệt loại chiến kỹ này của đối phương tuyệt đối có thể mang đến cho hắn trợ giúp rất lớn. Đây là một trong những con đường để hồn lực đột phá. Cuồng thú tiên phong Unrow. Cho dù Vương Trọng kẻ không quan tâm cho lắm này cũng biết. Một trong các tân sinh hot nhất liên bang năm trước, thể hiện ra kỹ thuật tiên phong công phòng một thể cực kỳ ưu tú. Khác với loại tiên phong hình thể to lớn kia. Unrow tuy dáng người không quá cao to, nhưng lực lượng kinh người, tính linh hoạt cùng tính bùng nổ trong tích tắc đều xa xa dẫn trước các chiến sĩ cùng vị trí. Vũ khí là 2 thanh chiến phủ, Capofer chiến đội cuồng thú chính là chiến một trận thành danh. Từ đội trưởng đến đội viên đều phi thường khủng bố, dùng là làn sóng cuồng bạo nhất, thật sự rất ít ai ngăn cản được, khác với các đối thủ người mới lúc trước. Bình thường đặc biệt chiêu sinh còn cần tích lũy kinh nghiệm. Học viện khác nhau tỷ lệ cũng khác nhau. Ví dụ như nói bản thân hắn chính là ví dụ thất bại. Hơn nữa như Unrow là trải qua 1 năm lịch luyện cũng kiểm nghiệm. Ở các đại học viện của Liên bang Tự do cũng đã có tiếng. Có một số học viện cũng bắt đầu nghiên cứu loại phương thức chiến đấu này của hắn. Đối thủ như vậy là phi thường khó có được. Vương Trọng đương nhiên không thể bỏ qua. Ở học viện Capofer, Unrow nghe được tiếng leng keng, cũng hung hăng siết nắm đấm. Một bên khác Ano Dayton vẻ mặt ngây dại. Sao có thể chứ, Vì sao là hắn? Lola cười cười, rất đơn giản, bỏ 1000 đồng đem bưu kiện treo trên đỉnh không phải xong rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng muốn khiêu chiến hắn chỉ có 2 người các ngươi? Đi xem hòm thư của mình có bao nhiêu người khiêu chiến. Ano Dayton kêu to một tiếng. Anro, ngươi tên trộm gà này. Xem bộ dạng ngươi rất thông minh. Lola thản nhiên bồi thêm một câu. Nháy mắt Ano Dayton thừa nhận 1000 điểm bạo kích. Đội trưởng, Anro tuy đã giành trước, nhưng cũng không nhất định có thể thắng. Vương giả huynh, ta coi trọng ngươi, xử lý thằng cha tứ chi phát triển này. Ano Dayton không chút khách khí quát. Anro cười cười, căn bản mặc kệ Ano Dayton, tiến vào hệ thống OP. Ước chiến thành lập, 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Khi đối thủ của vương giả mạnh mồm xuất hiện, nháy mắt đã dẫn bạo khu vật hy sinh. Đại sảnh vây xem chỉ có hơn 300 người, nhưng không ít người đều ở diễn đàn chú ý, nháy mắt đối thủ là Anro. Sảnh vây xem đã biến thành 500 người. Anro, Anro nào, nói lời thừa, đương nhiên là cuồng thú tiên phong Anro. Đạch, chẳng lẽ là Anro điên cuồng chém một con phố đó? Gã này không phải khu dũng giả sao? Sao có thể ghép với hắn chứ? Lợn à, ngươi chẳng lẽ không biết có một loại chiến đấu gọi là ước chiến sao? Người của sảnh vây xem tận mắt xác nhận được Anro mỗi người đều đã thiêu đốt. Một chiêu chiến kỹ cao tần kinh thế hãi tục của vương giả mạnh mồm rốt cuộc ghê gớm bao nhiêu? Phải kiểm nghiệm ở trên người Anro. Nếu vương giả mạnh mồm có thể đánh bại Anro thì có thể thật sự đạt địa vị của hắn. Đương nhiên khả năng bị Anro chém chết tươi lớn hơn nữa. Khả năng thắng vượt cấp hầu như bằng không. Hỏa Diễm Thành, Seri cau mày. Điều này làm Mario ở bên cực kỳ lo lắng bộ ngực của đội trưởng sẽ bởi vì phẫn nộ trực tiếp phát nổ. Lola nữ nhân vô sỉ này. Thế mà dùng ra chiêu số hạ lưu không biết xấu hổ như vậy. Seri thật sự nổi nóng rồi. Rất rõ ràng đây khẳng định là Lola an bài. Cố ý, chính là vì đánh vào mặt. Trong diễn đàn, đã có người lấy Lola và Seri làm trung tâm chia làm 2 phe phái. Một cái cho rằng vương giả mạnh mồm là ai đi nhỏ. Một phe cho rằng không phải. Rất hiển nhiên Lola chiếm thượng phong tuyệt đối. Theo Seri thấy cái đây khẳng định là Lola an bài. Vì đả kích cô, thậm chí không tiếc phái ra Anro. Con nhãi vô sỉ, ở bên, Mario không dám nói lời nào. Đại tỷ nổi nóng vẫn là không trêu vào thì hơn. Nhưng hắn thật ra từng điều tra. Toàn bộ sự kiện quả thật không có dấu vết của Lola. Chẳng qua 2 người đều rất nổi tiếng, rất dễ dàng bị bọn lắm chuyện so sánh. Nhưng lần này đội trưởng hoàn toàn ở thế yếu rồi. Mario, ngươi nói hắn có khả năng thắng hay không? Seri bỗng nhiên nói, cách chương.